Xin mời quý vị chắp tay để chúng ta tán bài tán dương Quan Âm.
Đâu cần dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đó, biển tài đứng yên trên sông, sạch trần ai. Cam lộ chữa lành cơn khổ, bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dâng hương thịnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Đầu cần dương liễu
Wow. Chúng con xin cung tịnh chư tôn đức an tọa. Xin mời tất cả quý vị Phật tử an tọa. Tiếp theo chương trình, kính thưa quý vị, đây là đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phạm.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay hội Phật học Đuốc Tuệ được hân hạnh tiếp đón thượng tọa Thích Phước Tịnh cùng tăng thân Lộc Uyển đến quận Cam để mở đầu chương trình thuyết giảng năm 2006 do Đuốc Tuệ tổ chức. Chúng con xin thay mặt hội và ban tổ chức trân trọng chào mừng thượng tọa giảng sư cùng chư tôn đức. Đồng thời, chúng tôi xin hân hoan đón chào toàn thể quý vị với lời chúc thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Đây là lần thứ hai thầy và tăng thân Lộc Uyển đến với chúng ta, kỳ trước vào tháng 7 năm 2005. Thầy đã có mặt ngay tại nơi đây, giảng thuyết về hạnh phúc trong đời sống. Ngoài đây ra, thầy còn diễn giảng ở rất nhiều chùa trong vùng này, vì vậy thầy rất thân thuộc đối với quý Phật tử Nam Cali, nên chúng tôi không cần giới thiệu dài dòng, mà chỉ xin quý vị lắng nghe để nếm mùi pháp lạc. Về đề tài thuyết giảng, thì Đuốc Tuệ cố gắng cung thỉnh quý thầy thuyết giảng các chủ đề về giáo lý căn bản trong hai năm 2005-2006, để chuẩn bị cho giai đoạn tu học đem đạo vào đời năm 2007-2008 sắp tới. Năm nay, Đuốc Tuệ chọn chủ đề về duyên khởi, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, vân vân, để chúng ta cùng tu học. Kính thưa toàn thể hội chúng, giáo lý duyên khởi là giáo lý nền tảng độc đáo của Phật giáo mà những ai là Phật tử, những ai tìm hiểu đạo Phật đều phải nắm vững. Để kết luận lời giới thiệu hôm nay, chúng tôi xin mượn lời của Hòa Thượng Chân Thiện, hiện là Viện trưởng Viện Cao cấp Phật học tại Huế, viết trong cuốn Bàn về giáo lý duyên khởi như sau. Duyên khởi là sự thật của sự vận hành của mọi pháp hữu vi, bao gồm vũ trụ và hết thảy mọi hiện hữu trong vũ trụ hữu vi. Vì thế, từ sự thật duyên khởi, con người nhìn thấy được sự thật của mọi hiện hữu, mọi giá trị nơi chính mình ngay tại cuộc đời này. Với những lời dẫn nhập đó, chúng tôi xin vô cùng trân trọng giới thiệu với toàn thể thính chúng Thượng tọa Thích Phước Tịnh bắt đầu thời pháp hôm nay về lý duyên khởi.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý bác, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2006. Như lời bác Mật Nghiêm vừa giới thiệu cùng các vị, đây là lần thứ hai chúng tôi có dịp tiếp xúc với các Phật tử ở nơi đây. Các vị cũng biết là cái chủ đề về giáo lý duyên khởi rất là rộng. Tuy nhiên có một cái câu chuyện trong nhà thiền rất là vui. Tôi kể ra đây để chia sẻ cùng các vị trước. Hầu trong một tiếng đồng hồ tăng đoàn tiếp xúc cùng các vị. Các vị có thể quên hết mọi điều nhưng mà câu chuyện ngắn thì có thể dễ nhớ. Trong thiền sử có ghi là một hôm có một vị tăng đến đảnh lễ thiền sư Duy Khoan. Và vị tăng này rất là thiết tha học đạo, cho nên đến thưa với ngài Duy Khoan rằng: thưa thầy, đạo ở đâu? Thì ngài Duy Khoan ngài nói: đạo ở trước mắt ông. Vị tăng nói: chứ tại sao trước mắt con mà con không thấy? Ngài Duy Khoan ngài nói là tại vì ông có ngã, tức là ông có cái cố chấp về bản thân ông, cho nên ông không có thấy. Dĩ nhiên là vị tăng kia rất là thông minh, cho nên ông nói: bạch thầy, con có ngã cho nên con không thấy đạo. Nhưng mà hòa thượng là người tu hành lâu năm, hòa thượng vô ngã rồi, có lẽ hòa thượng thấy chứ. Ông nói: ta cũng không thấy. Vị tăng nói: tại sao kỳ vậy? Hòa thượng nói: tại vì có ông, có ta, có hai người cho nên ta không có thấy được. Rồi vị tăng hỏi thêm một câu cuối, nói: thế thì không có con, không có ngài, thì ngài có thấy đạo không? Ngài nói: nếu không có ông và không có ta thì ai cần thấy làm gì? Đó là câu chuyện trong thiền sử rất đáng cho chúng ta nhớ. Dĩ nhiên là nó liên hệ đến vấn đề giáo lý duyên sinh của chúng ta hôm nay. Chúng ta đều biết một điều là giáo lý duyên khởi bắt nguồn từ sau khi Thế Tôn chứng ngộ. Trong tuần lễ đầu tiên, trước khi ngài nói kinh chuyển pháp luân, thì Đức Thế Tôn có tới 49 ngày trầm tư để thưởng thức cái niềm pháp lạc do ngài chứng nghiệm được. Và trong cái ngày cuối của tuần lễ đầu, thì ngài chiêm nghiệm về giáo lý duyên khởi này. Ngài chiêm nghiệm nó bằng hai cách, cái cách đi thuận và cách đi ngược. Đi thuận có nghĩa là ngài chiêm nghiệm từ cái khởi đầu của vô minh qua hành cho tới sinh lão tử. Và lần thứ hai thì ngài chiêm nghiệm ngược lại, đó là từ lão tử ngược tới vô minh. Và sau đó ngài mới rời tòa bồ đề đến Lộc Uyển nói kinh chuyển pháp luân lần đầu, và từ ấy bánh xe pháp có dịp xoay chuyển mãi trong hành tinh này. Chúng ta gọi giáo lý duyên khởi là nền tảng căn bản của đạo Phật rất là đúng, thưa, tại vì thứ nhất, trước đó chưa có một trường phái triết học hay tôn giáo nào triển khai điều này cả. Ta nhớ một điều là trước khi đạo Phật có mặt trên đất nước Ấn Độ, đã có tới 60+ cái trường phái ngoại đạo ở nơi đó, và họ có một cái quan niệm giống nhau, đó là quan niệm nhất thần. Mọi con người được sinh trong cuộc đời này, và kể cả dãy thiên hà này có mặt do vị thần sinh ra. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn chứng ngộ bên gốc cây Bồ Đề xong, ngài triển khai giáo lý là không phải như vậy. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cái nền tảng giáo lý vô ngã được xây dựng trên 4 câu kệ như thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về sự có mặt của giáo lý duyên khởi là căn bản để Đức Thế Tôn sau đó triển khai cả một hệ thống giáo lý rất là dài, từ tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân. Thứ hai là cũng từ cái nền tảng duyên sinh vô ngã này, rất là nhiều trường phái của đạo Phật thiết định và xây dựng cái hệ tu tập và cái luận thuyết của mình. Từ Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, vân vân, đều đặt căn bản trên cái lý duyên sinh này. Và cái điều thứ ba nữa, thưa đại chúng, là ta có thể xác định một cách không sợ sai lầm, đó là mãi tới hôm nay, giáo lý duyên sinh vô ngã này vẫn còn là một giáo lý rất là nền tảng căn bản để hiến tặng cái tuệ giác cho xã hội hiện tại. Đó là vài điều rất căn bản trong giáo lý duyên sinh mà chúng ta sẽ có dịp chia sẻ cùng nhau. Tuy nhiên có một điều xin thưa trước là cái thời lượng của chúng ta nó rất là hẹp, cho nên tôi không thể đi mênh mông trong cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa. Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng các vị vài điều rất là gọn trong cái giáo lý duyên khởi mà thôi. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ nói một chút cái khái niệm về duyên sinh, duyên khởi. Và cái điều thứ hai, chúng ta sẽ chia sẻ về cái phương pháp thực tập hay là cái cách tu tập về giáo lý duyên khởi này. Và vấn đề thứ ba chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để chứng nghiệm được cái tuệ giác duyên khởi. Và từ cái chứng nghiệm này, chúng ta có thể đóng góp được cho xã hội, cho văn hóa hiện tại, cái nguồn tuệ giác của Đạo Phật để mang đến an lạc cho chính mình, cho người chung quanh. Đó là những vấn đề nhỏ trong phạm vi tôi chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, đầu tiên thì chúng ta nên nhận biết một điều là duyên khởi, duyên sinh hay là nhân duyên. Đó là ba cái tên gọi được thay đổi, sử dụng trong toàn bộ văn hệ giáo điển của Đạo Phật. Và có một điều chúng ta cần phân định, có hai cái trường hợp dùng về chữ duyên khởi hay là chữ nhân duyên như thế này. Cái trường hợp thứ nhất, đó là trong thập nhị phần giáo, tức là trong 12 thể tài được Thế Tôn vận dụng để thuyết kinh, gồm có trường hàng, trùng tụng, cô khởi, vân vân, thì nhân duyên là một trong 12 thể tài. Cái này nó hơi chuyên môn trong Phật học một chút, nhưng mà tôi xin chia sẻ để cho các vị đừng có nhầm lẫn. Ví dụ như trong 12 thể tài, trường hàng, đó là loại văn xuôi chúng ta thường gặp. Như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc vân vân, đó là loại văn trường hàng. Trong cái thể tài trường hàng này thì có khi Đức Thế Tôn cần nhấn mạnh ý của một bài kinh, cho nên Thế Tôn phải trùng tuyên lại thành một bài kệ. Ví dụ như kinh Phổ Môn thì chúng ta có một đoạn trùng tuyên lại: Thế Tôn dự tướng cụ ngã kim trùng vẫn bị, Phật tử hà nhân duyên, danh viết Quan Thế Âm, vân vân. Đó gọi là trùng tụng. Và 12 thể tài nói kinh như thế thì trong thể tài thứ 6 có một cái thể tài gọi là nhân duyên nói kinh. Nhân duyên nó có 3 phần. Một là Đức Phật đối cơ trước thính chúng có những cái thắc mắc, những cái khát khao tu học, và họ tham vấn với Ngài, Ngài nói kinh. Thứ hai là trong luật tạng có những cái khúc mắc của tăng đoàn cần phải giải quyết, cho nên Ngài nói ra những giới điều để sinh hoạt. Thì những điều đó được gọi là nhân duyên, cho nên hình thành cái văn học, kinh, luận, vân vân. Trường hợp của chúng ta, nhân duyên ở đây tức là chúng ta sử dụng một trong 12 nhân duyên. Và nên nhớ là lý nhân duyên này, thưa đại chúng, nó bao hàm luôn rất là nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể vận dụng nó trong cuộc sống đời thường để có thể làm cho đời sống mình càng ngày còn có phẩm chất hơn nếu chúng ta nhìn thấu được nhân duyên. Chúng ta có thể vận dụng nó để soi chiếu vào cái sự hình thành của vũ trụ vạn hữu. Cũng đúng, chúng ta có thể vận dụng nó để nhìn vào tất cả cái hiện tượng di chuyển thiên lưu biến dịch của xã hội vân vân, cũng đều đúng cả. Và cái điều quan trọng của lý nhân duyên mà chúng ta khai thác hôm nay đó là chúng ta thâm nhập vào cái lý duyên khởi hay là lý nhân duyên này để nhận thức được cái điều rất là căn bản là tự thể ta, hình hài này, cảm thọ này vốn là vô ngã. Và nếu đi ngang cái tầng vô ngã một cách chắc chắn, vững vàng và có một nhận thức sâu sắc, thì chúng ta sẽ bắt gặp sau lưng của cái vô ngã, đó là tự thể Niết Bàn. Và tự thể Niết Bàn, đó là một cái danh từ chỉ cho cái niềm an lạc hạnh phúc tự có mặt trong trái tim của ta. Nếu nói một cách dễ hiểu là như vậy. Do vậy, cái vấn đề chúng ta khai thác nó không có nặng về ngôn ngữ chữ nghĩa lắm, mà nó nặng về phần căn bản là quay trở lại đời sống với chính mình, làm thế nào thực tập để nhận diện được ta vốn vô ngã. Và sao cái vô ngã đó và tự thấy niết bàn, đó là vấn đề chính mà chúng ta sẽ đi vào. Thưa đại chúng và các vị đều biết, xã hội hiện tại, cái sự mâu thuẫn, hoàng hòa, chiến tranh về ý thức thể, nó đang đè nặng tâm thức con người. Và người ta có một cái dự đoán rằng trong tương lai, tức là trong những thế kỷ tới đây, cái đại họa của con người, cái chiến tranh nó gieo tan tóc và đau thương cho cuộc đời, không phải là chiến tranh của ý thức hệ nữa, mà nó là cái sự va chạm rất là lớn của các nền văn minh trên thế giới. Và chúng ta có thể nói một điều không sợ lầm lẫn là nền văn minh ở trên hành tinh này có mặt. Nó được đóng góp bằng cái sự hiện diện của rất nhiều tôn giáo. Và cái sự va chạm của những nền văn minh lớn hiện tại, nó là cái sự va chạm rất là thầm lặng và rất là cứng chắc của những tôn giáo đang có mặt ở hiện tại. Và mình có thể nhìn lại để thấy một điều là cái ý thức thể, cái nhân sinh quan hay là cái nhìn về lý duyên khởi này, cái công năng trị liệu của nó rất là tuyệt vời. Nó đánh đổ được cái quan niệm cứng nhắc của chúng ta về cái cuồng tín đối với tôn giáo. Và do vậy, cái đóng góp của giáo lý duyên khởi về cái mặt cạn nhất thôi, đó là mở rộng tâm thức ta, lai đổ tất cả những cái ý niệm cuồng tín của chúng ta về vấn đề thần linh là một, tôn giáo độc thần là hai. Và từ cái điều này, thưa các vị, là chúng ta có thể nhìn thấy rõ một điều là ở mức độ học lý thôi, mình hiểu được, thâm đạt được, có một chút tự giác về giáo lý duyên khởi là đã mở rộng tâm thức mình và đóng góp được rất là nhiều cho cuộc đời về cái mặt ý thức của mình bỏ vào rồi. Và mình cũng có thể làm được một điều tuyệt vời là giảm nhẹ cái mức độ tranh chấp về ý hệ, giảm nhẹ cái mức độ bất hòa về đời sống gia đình nếu chúng ta đi vào giáo lý nhân duyên là như thế. Thưa đại chúng, là có một cái bài kệ rất là căn bản, tôi ghi ra đây để cúng dường đại chúng. Nó làm nền tảng cho cái giáo lý duyên khởi của chúng ta. Thưa các vị, là trong văn học A Hàm có một đoạn rất là hay như bác Mật Nghiêm vừa nói. Tức là trong năm đại đệ tử của Đức Thế Tôn thì ngài Mã Thắng Tỳ Kheo, tức là người ta dịch cái tên của ngài Akshaji, lần đầu tiên ngài đi khất thực thì tôn giả Xá Lợi Phất lúc bấy giờ chưa phải là đệ tử Đức Thế Tôn. Ông bắt gặp cái phong cách rất là đoan trang, rất là an bình tịnh lạc của ngài Mã Thắng. Ông hỏi chớ xin ngài cho biết thầy của ngài là ai. Tuy nhiên, trước khi ông hỏi được câu hỏi đó thì ông đã rình ngài Mã Thắng rất là lâu. Tức là ông từ đằng xa ông nhìn thử cái đi ra sao, người ta cho miếng cơm ông thọ nhận ra sao, ông ngồi ra sao, ông ăn cơm ra sao, ông rửa bát ra sao. Rồi ngài mới tới hỏi câu như thế. Cái điều này nó hơi lạ, nhưng mà thưa đại chúng, không có gì lạ cả. Cái phong cách của một con người, nó là cái sự biểu hiện từ bên trong tâm thức. Đệ tử Đức Thế Tôn tuy là chỉ mới an cư sau 3 tháng, nhưng mà nếm cái hương vị pháp của Thế Tôn, giản dị ở mỗi bài kệ này thôi, mà ngài có được đời sống rất là an bình từ bên trong của tâm thức. Và do đời sống an bình bên trong tâm thức, cho nên nó biểu hiện ra trong cái đi, cái cười, cái ăn cơm, cái uống nước, một cái phong cách rất là tịnh lạc. Do vậy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhìn thấy, Ngài sinh khởi cái niềm cung kính vô cùng, và Ngài đi theo, Ngài coi thử, có phải ông này làm điệu như thế không? Hay là cái thực chất từ bên trong nó có mặt? Và khi có cơ hội thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hỏi, xin ông nói cho tôi biết thầy ông là ai, ông học được cái gì mà ông có cái hành xử đẹp như vậy? Ngài Mã Thắng, Ngài nói thú thật với Ngài, tôi mới tu có chút xíu thôi, chưa có bao nhiêu cả, tôi chưa hiểu biết gì nhiều. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài năn nỉ nói, dù không hiểu bao nhiêu nhưng mà xin Ngài nói ít cũng được. Ngài hiểu một chút xíu thì Ngài nói một chút xíu tôi cũng rất là hoan hỷ. Thế thì Ngài Mã Thắng, Ngài đọc cái bài kệ này. Đức Thế Tôn có dạy là thử hữu tức bị hữu, thử khởi tức bị khởi, thử sinh tức bị sinh, thử diệt tức bị diệt. Có nơi thì A Hàm họ chuyển cái ngôn ngữ này nó bớt trùng lập một chút. Tạp A Hàm quyển 1 thì họ ghi là nhược pháp nhân duyên sinh, pháp tùng nhân duyên diệt, thị sanh diệt nhân duyên, Phật đài sa môn thiếp. Thưa đại chúng, đây là cái bài kệ khởi đầu, để sau đó hình thành luôn rất là nhiều cái trường phái của đạo Phật có mặt. Tôi xin đọc và dịch lại, hai bài kệ này nó có những cái giống nhau. Thử hữu tức bị hữu, tức là do vì cái kia có cho nên cái này có. Thử khởi tức bị khởi, do vì cái kia sinh khởi cho nên cái này sinh khởi. Thử sinh tức bị sinh, tức là do vì cái này sinh ra cho nên cái kia sinh ra. Thử diệt tức bị diệt, do cái này diệt cho nên cái kia diệt. Mình mới nghe qua, mình tưởng đây là những câu thần chú, chứ không phải. Ví dụ thế này, giản dị nhất là do vì có các vị trong hội trường này, cho nên có tăng đoàn lộc quyển. Nếu mà không có các vị thì sẽ không có cái buổi nói chuyện này. Và do vì có các vị cho nên có gia đình, có xã hội, có quốc gia. Do vì có các vị đặt chân lên vùng đất này, cho nên văn hóa Việt Nam có điều kiện đặt chân lên đây. Thức ăn Việt Nam có dịp đặt chân vào đất này. Và chùa, chiền, tự viện, tôn giáo, vân vân của người Đông Phương có dịp xâm nhập vào vùng đất này. Do gì? Có ta cho nên có mọi thứ. Khi ta biến mất, thưa thì mọi cái đều biến mất theo. Đó là mình nói rất là gần, rất là đời thường, dễ cảm nhận. Hay có thể nói một cách gần hơn nữa là thế này. Do vì cái ý niệm của ta sinh khởi niềm vui nỗi buồn, cho nên ta làm cho không gian bên ngoài có niềm vui nỗi buồn. Do vì lòng mình căm giận và phẫn uất, cho nên mình tạo thành cái điều kiện sống bất an của gia đình. Do vì lòng mình rất là thanh bình, rất tĩnh lặng, cái niềm vui mình nó luôn tràn đầy, cho nên mình làm cho năng lượng an bình, tĩnh lặng và niềm vui nó lan tỏa ra chung quanh. Nó nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người thân, nuôi dưỡng xã hội. Và từ bốn cái câu kể này, ở mức độ rộng ta chia sẻ thì nó hình thành cả thiên hà, cả vũ trụ. Do vì có một hạt bụi cho nên có hành tinh này. Do vì có những cái nhân duyên nó phá, nó làm đổ vỡ cho nên hành tinh này biến mất. Do vì có hành tinh này cho nên có mặt trời, có trăng sao. Do vì có con người cho nên có cái điều kiện sống chung quanh, nền văn minh có mặt, vân vân. Nghĩa là từ cái này nó sinh cái kia, từ cái kia nó sinh cái nọ, và nó trùng trùng duyên khởi là như thế. Và đó là cái tầng thứ nhất rất là cạn của lý duyên khởi, ta có thể chiêm nghiệm để thấy từ bên trong ta hình hài này, cho tới vui buồn này, cho tới dòng suy tư này. Và nhìn ra bên ngoài, cho tới hoàn cảnh xã hội, tới môi trường sống, cho tới hành tinh này, cho tới dãy thiên hà, vân vân. Rồi nhìn ở cái mặt tâm thức, thưa, mọi cái phát sinh của tất cả chủ thuyết đều hình thành từ gì cái này có cho nên cái kia có. Ví dụ, không có cái hoàn cảnh xã hội ấy thì không thể đẻ ra được cái chủ thuyết của các Marx. Không có hoàn cảnh xã hội ấy thì không thể đẻ ra được cái thể chế tự do, mọi cái nó đều trùng trùng nhân duyên hình thành cả. Và gọn lại, thưa đại chúng, là cái niềm thù hận trong trái tim ta mà nó lớn là do vì điều kiện nọ, điều kiện kia, vân vân nó hình thành. Và từ cái điều này ta có thể làm lại một điều khác nữa là ta có thể lấy bớt những cái duyên nó đổ vào tâm thức ta để làm cho cuộc đời ta nhẹ gánh, trái tim ta nhẹ đi và lòng thương yêu ta nở rộng. Mọi cái đều từ cái nền tảng của duyên khởi, duyên sinh hay là nhân duyên mà hình thành cả. Đó là mức độ cạn về cái phần lý giải. Tôi chia sẻ một chút để các vị thấy cái tính bao quát của cái lý duyên khởi nó như thế. Chúng ta đi vào cái phần làm thế nào thực tập được, tức là tu tập được cái giáo lý duyên khởi. Các vị cũng biết một điều là nhận thức chúng ta nó rất là quan trọng. Và cái vấn đề tu tập ban đầu nhất, cũng có nghĩa là cạn nhất, là mình làm thế nào mình có thể chuyển đổi được cái quan niệm của mình về đời sống, cái nhận thức của mình về đời sống, thì tức khắc là niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt. Cũng hoàn cảnh ấy, cũng những khó khăn ấy. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị khác đi, thì tức khác là cái hoàn cảnh nó đổi thay ngay. Cũng hoàn cảnh ấy, cũng điều kiện vật chất ấy, nhưng mà cái nhìn của các vị khác, thế thì các vị thấy nó tù ngục, nó bất an, nó ràng buộc, nó làm khổ lụy vô cùng. Cho nên, cái vấn đề chuyển đổi quan niệm, chuyển đổi nhận thức rất là quan trọng. Chúng ta chưa có đi sâu vào giáo lý căn bản và sự tu tập của Đạo Phật, ta chỉ làm một điều rất là cạn, rất là gần gũi, là chuyển cái nhận thức của mình về cuộc đời, thì tức khắc là có được niềm vui ngay. Ví dụ như cái quan niệm thông thường chúng ta, khi có những cái bất an, những cái sầu muộn, những cái khó khăn đến với chính mình, thì mình làm cái công việc giản dị bình thường từng làm. Đó là đổ thừa cho người kia, đổ thừa cho hoàn cảnh. Tại ông khó thương chứ đâu phải tại tôi. Tại bà hồi xưa thì dễ thương là thế mà bây giờ sao giống như là sư tử chứ đâu phải tại tôi. Cho nên đâu có trách được cái chuyện tôi bỏ nhà, cái chuyện tôi càng ngày càng bê tha vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái nhận diện rất là tích cực từ cái nền tảng giáo lý duyên khởi thì ta sửa sai được điều này rất là dễ. Tích cực là sao ạ? Thưa, không hề có cái gì phát sinh mà không nhờ những nhân, những duyên để hình thành cả. Mình tưởng là cái sự đổ vỡ của đời sống hiện tại, nó là cái gì? Nó xảy ra một cách rất là tình cờ. Thưa, không phải. Người ta thấy cái nhà nó sập cái ầm xuống, không phải là tự nhiên nó sập. Do vì mối mọt đã đục mỗi lần từng chút cho nên nó sập. Một lời nói tổn thương nhau chưa là gì cả. Thế nhưng mà nhiều lời nói tổn thương. Và tâm thức người Việt chúng ta có một cái khuynh hướng chung là hãy chịu đựng. Và không có nghĩa là chịu đựng đó là mọi cái nó đến với mình, nó đều trôi qua, nó biến mất. Tâm chúng ta nó không phải như mặt nước. Mặt nước người ta vẽ hình. Chút xíu sao nó trả lại cái sự bình yên, tâm ta thì họ vẽ lên đó một cái vết hằn của sự phiền muộn, bất an, giận tức, tổn thương. Các vị nghĩ là nó mất không ạ? Thưa, không mất, nó lưu lại. Mà cái khó khăn nhất của chúng ta là nó lưu lại, nó cất vào bên trong, và khi có dịp nó khởi lên lần thứ hai, thì nó không phải khởi lên như ban đầu, nó mọc cái nấm nữa, mà nó mọc lên là nó mọc cái cây. Và mình cố gắng mình dằn nó xuống. Mình nói, thôi cái chuyện qua rồi bỏ. Mình cố tình mình làm như thế. Nhưng mà thưa các vị là, nó trở lại trong tâm thức ta. Hứa hẹn lần thứ ba nó sinh khởi một đám rừng, chứ nó không còn một cái cây đại thọ. Và từ điều này chúng ta nhận diện được là mọi cái phát sinh của đổ vỡ, của bất an, của buồn phiền trong đời sống bất hạnh này, nó đều bắt nguồn từ cái hạt mầm rất là bé nhỏ. Và thưa, để làm được cái điều trị liệu được cái bất an của chính mình, cái khó khăn của chính mình ai cũng có, thì cái quan trọng đầu tiên là ta hãy chuyển nhận thức của ta trước. Chuyển nhận thức bằng cách gì? Thưa, tất cả những cái sự việc xảy ra nó đem đến khó khăn, mình hãy quay lại, mình không có chỉ mặt người ta nói là họ lầm lỗi nữa, mà chỉ mặt này.
tức là không phải quý vị chỉ mặt tôi đâu, mà quý vị chỉ mặt quý vị nói, đây là người gây nên tội, đây là người gây nên cớ sự. Và thay vì các vị đòi hỏi người kia phải dễ thương, người kia phải hiền diệu, người kia phải được mọi cái điều ưu tú, thì các vị hãy quay lại chỉ mình phải làm điều đó trước. Thưa các vị, ta có một khuynh hướng chung là đòi hỏi người khác làm mà không muốn mình làm. Đòi hỏi người kia phải dễ thương mà mình sao cũng được cả, mình không dễ thương là chuyện của mình, nhưng mà người kia phải dễ thương với tôi à. Thế thì rất là trật mà rất là khó. Tại sao? Thưa, mình đòi hỏi người bao giờ cũng khó hơn đòi hỏi mình. Phải không ạ? Cho nên, chuyển đổi nhận thức cạn nhất trong cuộc sống là ta phải chuyển đổi cái nhận thức của chính mình trước, phải đòi hỏi mình trước, điều đó rất là quan trọng. Và làm được điều này, thưa các vị, chúng ta sẽ nhẹ tên đi trong cuộc đời. Cuộc đời dù có gai góc tải đầy trước mặt, nhưng mà các vị trang bị cho tâm thức các vị cái điều này thì chắc chắn là các vị sẽ đi trên vạn nẻo đường đất nước, không có nơi nào trở ngại và khó khăn cả, không có nơi nào là nơi bất an, nơi buồn phiền với các vị cả. Không hề có một cái buổi sinh hoạt của gia đình nào mà đem tới nỗi buồn cho các vị cả. Đời sống chúng ta là một niềm vui, là một lễ hội. Đời sống chúng ta nó không dài. Ta có mặt lao sao bên nhau 50 năm, 70 năm rồi ai cũng chia tay cả. Thế thì trong cái cuộc đời ngắn ngủi này mình nở lòng nào vung vãi những cái khổ đau đầy đọ vào người khác rất là tội. Cho nên ở mức độ cạn nhất tu tập giáo lý duyên khởi, thưa đại chúng là các vị hãy thử làm là chuyển cái nhận thức của mình về cái nhìn của mình về đời sống hàng ngày trước cái đã. Các vị hãy thử nhìn là mọi cái nó phát sinh từ ta, từ cái hạt mầm rất là nhỏ để nó hình thành nên cái mục ghẻ. Và từ điều này ta nhận diện được, ta có một niềm tin chắc và dặn với lòng như thế, thì chắc chắn một điều là ta sẽ rất là an lạc trong cuộc sống. Đó là mức độ cạn nhất chúng ta có thể làm rất là dễ. Cái thứ hai thưa đại chúng là mọi cái nó phát sinh trong cái chiều dài của 12 nhân duyên. Chúng ta không có thì giờ đi hết, nhưng mà tôi đi một đoạn ngắn thôi. Ví dụ như nhân duyên bằng đầu là vô minh, hành, thức, danh sắc, xúc, thọ, ái và sinh lão tử. Cái mức độ thâm sâu hơn của sự tu tập, thưa các vị là chúng ta đều có một cái mơ ước trong cuộc sống, đó là làm thế nào để mình loại trừ được những cái nỗi buồn của bệnh tật, của già yếu, của sự biệt ly, có phải vậy không? Có thể là người trẻ người ta chưa sợ chết, nhưng mà các cụ chừng 70 hay là trên 60 là bắt đầu ta hơi phập phồng rồi, rất là sợ. Mình cứ sợ tóc bạc mà tóc nó cứ bạc lai rai bạc hoài. Rồi mình cứ sợ bệnh. Mỗi lần bệnh như thế thì rất là cực. Ấy thế mà cứ mỗi một năm các vị kiểm tra lại, mình đi thăm bác sĩ nhiều hơn, tới bệnh viện nhiều lần hơn. Cho nên cái nỗi sợ về sinh lão tử này rất là nặng trong đời sống chúng ta. Có khi những người trẻ họ có những nỗi khổ khác, người già có nỗi khổ khác. Nhưng mà nói chung, nếu có một ít nhận thức về cuộc đời, ta đều cảm nghiệm được một điều rằng, niềm vui của cuộc sống tặng cho ta rất ít, mà nỗi buồn có khi nó rất là nhiều, cái sự lo lắng nó rất là nhiều. Ta cứ tưởng là đất nước này là thần tiên, hóa ra là nó cũng không có thần tiên lắm, nó có chút chút thôi, nhưng mà cái áp lực của xã hội nó đè rất là nặng trên tâm thức của ta. Và ở nơi đây thì thưa các vị là cái đồng tiền nó trở thành cái ám ảnh rất là lớn trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta ra đường ta giải quyết mọi việc bằng tiền, ở trong nhà giải quyết mọi việc bằng tiền. Có khi chiêm bao mình cũng thấy tiền nó dây quanh nữa, rất là cực. Và cái nỗi niềm lo lắng này nó đè rất là nặng trong tâm thức ta. Do vậy, thưa đại chúng là cái mức độ khổ cuối cùng của đời người là sinh lão tử. Mức độ cạn của đời thường chúng ta hằng gặp đó là sự lo lắng bất an. Mức độ trung bình của nỗi khổ là cái nỗi khổ gì? Ghét mà gặp mặt, thương mà phải chia tay. Tất cả những cái điều này nó nằm trong sinh lão tử. Và cái sinh lão tử này sở dĩ nó có mặt là tại vì có cái hữu này. Tôi giải thích từ cái ngọn của nó đi về cái tới ngang chỗ xúc thọ thôi. Và chúng ta có thể tu được ngang đây. Và xin lưu ý rằng chúng ta chỉ cần tu ngang đây, xúc thọ ái thôi, thì tức khắc là chúng ta cắt được cái dòng chảy của nỗi khổ cạn của đời sống lo lắng bất an, nỗi khổ trung bình của sự ghét mà gặp mặt, thương mà phải xa lìa, và nỗi khổ sâu đó là sợ chết, vân vân, chúng ta cắt được. Thưa tất cả những nỗi khổ nó có mặt là từ cái có này. Tức là do vì tôi có người thương cho nên tôi mới sợ mất người thương. Rồi do vì người thương tôi rất ư là dễ thương cho nên tôi mới gan. Do vì người thương của tôi rất là dễ thương cho nên tôi mới phập phồng và lo sợ. Tức là từ cái có nó tạo thành một cái chuỗi dài của sự lo lắng khổ sở phía xa. Ví như mà ta không có thì có gì phải sợ. Nhưng mà nói như thế thì các vị sẽ cãi với tôi liền. Làm gì có chuyện trên đời này mà không ai có cái gì, phải không ạ? Nếu tôi không có người thương thì tôi cũng có mẹ, có cha, có quê hương, có tổ quốc. Rồi bên trong tự thân tôi cũng có cái thân này nhé. Rồi tôi cũng có những cái kỷ niệm vui buồn chứ. Tôi cũng có những cái suy nghĩ, cái trình độ tri thức, cái hiểu biết của tôi. Không thể nói một con người có mặt trên trần gian này mà loại trừ tất cả những cái có đi theo bên cạnh của anh ta, có phải vậy không? Và rõ ràng là từ cái điều này các vị có thể chiêm nghiệm thêm rằng có những cái có mà rất là nhẹ, ta coi nó rất là thường. Nhưng mà có những cái không có, ta lại coi nó rất là nặng. Trường hợp này thưa rất là dễ xảy ra trong cuộc sống. Ta cũng biết có những người họ có tài sản, sự nghiệp, danh vọng, vật chất. Và lợi danh họ có đủ nhưng mà họ nhẹ tên. Còn có những người thì không có nhưng mà lòng rất nặng. Có trường hợp này không ạ? Thưa có nhiều chứ. Thì ta có thể quay trở lại để nhận diện được một điều là thưa, ta không thể chối từ được có mặt trên hành tinh này. Thì ta có cái thân, có tình cảm vui buồn, có những kỷ niệm của quá khứ, có cái tri thức cần thiết để xử sự trong cuộc đời. Ấy thế nhưng mà ta cũng có quyền coi nó như không có được không? Có nghĩa là anh có nhưng mà anh không chấp thủ nó thì gọi là coi nó như không có. Chấp thủ những cái gì anh có, điều thứ nhất nó mang đến cái nỗi lo cho chúng ta. Ví dụ như các vị có mái ấm gia đình, có một người thương, có con cái. Thì tức khắc cái điều đầu tiên nó có mặt trong cuộc sống các vị là các vị rất là lo lắng. Nếu chúng ta dùng tuệ giác của lý nhân duyên nhìn thôi, thì các vị bớt được cái nỗi lo lắng rất là nhiều. Nhân duyên là gì? Thưa, sở dĩ nó có mặt trong cuộc đời, ví dụ như đó là những đứa con, là do vì sự có mặt của ta, có mặt của người hôn phối của ta, và đủ điều kiện nhân duyên cho nên một sinh linh nó mượn cái đời sống của mình để nó có mặt trong cuộc đời. Và thưa nó không phải là sở hữu của mình. Nếu nó không xuất hiện ở đây thì nó cũng có cơ hội nó xuất hiện chỗ khác. Không hề có cái chuyện là mình là chủ nhân của nó. Trên đời này không ai là chủ nhân của ai cả. Không hề có một đấng thần linh nào sinh ra hành tinh này. Hành tinh này là do kết tinh của nhiều nhân nhiều duyên. Cái quá trình hình thành của nó rất là dài. Từ một cái hố đen, tất cả những cái bụi bặm của không gian thu lại trong hố đen kia, dần dần trải qua triệu triệu năm nó hình thành một cái hành tinh nóng rực lửa, nó nguội dần bắt đầu có sự sống. Sự sống từ loài đơn bào dưới nước bò lên thành đa bào, thành những cái sinh vật có cái tự giác như con người, là một chuỗi dài của nhân và duyên trùng trùng để hình thành. Thế thì cái sinh linh mà nó mượn mình để nó có mặt cũng thế, cũng từ rất là nhiều nhân nhiều duyên để đưa đẩy nó ra cuộc đời. Cho nên ta dùng cái tuệ giác của lý nhân duyên nhìn để cảm thấy là không hề có gì là sở hữu của ta cả. Thế thì mình có thể có mọi thứ mà mình nhẹ tên được không ạ? Thưa được chứ. Rồi mình nghĩ cái người hôn phối của mình là sở hữu của mình ư? Thưa trật. Ví như một cái duyên nào đó nó không đủ, nào tiền treo heo cưới thì đủ hết, mà nó thiếu cái duyên là ngày đó mình mất đi lính, và chiến trường khói lửa mịt mù không cho phép mình về trong ngày cưới, thế thì mình và cái người kia đâu có cái cơ hội gặp nhau, có phải vậy không? Cho nên không hề có ai là sở hữu của ai cả. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta nhẹ tên đối với những cái ta sở hữu, gọi là có mà không thủ. Được chứ ha. Và thưa đại chúng, tiền bạc này, của cải này, vật chất này, nhà cửa này, mọi cái, nó là mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Mình nghĩ nó là của mình ư? Thưa không. Tại sao? Đất này của ta chăng? Thưa không, ta đặt chân lên đây lao sao chút xíu rồi ta ra đi. Nhà này ta có đổ mồ hôi sôi nước mắt để mua nó, trả tiền bill hàng tháng rất là cực, nhưng chắc gì nó là của ta suốt một đời. Mình không còn thở nữa, mình thở cái khì không hít vô thì con mình nó vắng mất. Nó chưa hề có cái quan niệm là đây là cái nơi chôn nhau cắt rúng, đây là cái nơi kỷ niệm của bố mẹ nó giữ gìn đâu. Cái quan niệm đời sống của các con, cháu ta trên đất Mỹ này nó không giống chúng ta chút nào cả. Thế thì cái nhà nó có miệng nó sẽ cãi với các vị, nó nói các vị là của nó. Tại vì thưa từng lớp người đã đến rồi đi, có những cái nhà cũ người ta bán đi mua lại 5-3 lần. Thế thì mình của cái nhà chứ cái nhà không phải của mình rồi. Và từ điều này thưa các vị là các vị sẽ xả ly được cái thủ này, chấp thủ về nhà cửa, về con cái, người thân. Và khi ta xả được cái chấp thủ này, ta có được chút tự giác về nhân duyên thì ta vơi nhẹ được niềm đau nỗi khổ bao nhiêu ạ? Thưa nhiều quá. Các vị thử nhìn khắp một vòng và lắng nghe ông A, bà B, chị Năm, anh Bảy gì than thở về cái chuyện khổ của họ thì các vị thấy không ngoài những cái điều này, phải không ạ? Không ngoài những cái điều ái, thủ và hữu cả. Rõ ràng là như thế. Và thưa đại chúng là từ cái thủ này, ta nhìn lui xa hơn một chút, sâu hơn một chút đến cái ái. Các vị nghĩ có cái gì mình không thương mà mình muốn giữ nó trong tay không ạ? Không. Mọi cái ta nắm trong tay là vì ta thương nó cả, ta yêu mến nó cả. Đành rằng cái yêu mến nó do rất là nhiều nhân nhiều duyên hình thành, chứ không phải tự dưng khi khổng khi không mà chúng ta yêu mến được. Và trong những cái nhân cái duyên hình thành sự yêu mến thì cái gì nó làm nên sự yêu mến? Ví dụ mình hỏi nhỏ nhỏ với nhau, các vị hồi đầu tiên các vị gặp người hôn phối các vị, cái điều gì nó khởi lên trong tâm thức các vị, rồi các vị nai cái của nợ kia về nhà? Trong đây nó có tiếng nói thì thầm, phải không ạ? Ồ, cái mặt này giống như là người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm chắc có duyên gì với mình đây. Khởi một tiếng nói chưa đủ, khởi thêm vài tiếng nói nữa chưa đủ, và cuối cùng thì nó một rừng ngôn ngữ từ bên trong nó ào ào sống lại. Nhớ người ta đi, nhớ người ta ho, ta khạc mình cũng nhớ nữa. Cái thế rồi mình mới mang về nhà chứ. Và thưa, điều này nó nói một cái liên hệ chằng chịt giữa thọ và ái. Mình nhìn một người đi, tâm thức mình rất rỗng lặng, mênh mang. Mình không có khởi tiếng nói thì thầm gì bên trong cả. Thưa các vị là tự nhiên, trong này không có cái thọ. Sở dĩ ta thương, ta mến, ta quay quắt, nhớ nhung là tại vì trong này nó có cái thọ. Tiếp xúc một lần, cũng con mắt đó nhìn mình tự nhiên, nhìn cái giống như là trời rung đất chuyển. Có thọ rồi. Cũng con mắt đó mình nhìn thiên hạ, đâu ai thấy buồn phiền gì đâu. họ cũng chẳng nói là người đó có cái ma lực gì cả, ấy thế mà mình nhìn cái mình bị chấn động, do vì cái thọ ở mình mà thôi. Do vậy, ái sở dĩ có mặt và nó dìm cuộc đời mình là do vì có cái thọ. Cổ học Tinh Hoa có câu chuyện là Khổng Tử một hôm đi du hành, nghe tiếng có một người đàn bà khóc nỉ non. Ông kêu Tử Cống, ông nói trò tới trò hỏi coi cái bà kia vì lý do gì mà khóc thảm vậy. Thì Tử Cống tới hỏi, thưa bà vì lý do gì mà khóc. Bà nói, thưa thầy, tôi mất chiếc nhẫn. Tử Cống nói, bà mất chiếc nhẫn bằng gì? Tâm thức Tử Cống cứ nghĩ là chắc hẳn là chiếc nhẫn, nó là chiếc nhẫn sòn 5-7 carat gì đó. Nhưng mà đâu phải, chiếc nhẫn là bằng cỏ. Và khi cái bà đã tới trước mặt Khổng Tử, Khổng Tử nói, ồ, ta rất là ngạc nhiên, cái chiếc nhẫn của bà, chiếc vòng xuyến của bà làm bằng cỏ, mà bà cũng đang cắt cái loại cỏ này, bà có thể làm được, mắc gì đâu mà bà khóc cái giọng thảm vậy. Bà nói, vậy thưa không phải đâu, thưa Đức Phu Tử, cái chiếc của tôi tuy nó có làm bằng cái cỏ giống như tôi cắt ở đây, nhưng mà tôi đã đeo nó rất là quen, rất là lâu. Nó đã nhuộm cái tâm thức của tôi vào rồi. Cái sự yêu mến, thương tiếc của tôi nó đã gắn chặt vào cái chiếc vòng đó. Do vậy, mất nó tôi mới buồn. Tôi có thể làm ra hàng chục, hàng đống chiếc vòng, nhưng mà không thể tìm được chiếc vòng cũ như thế. Cho nên tôi khóc đó thôi. Thưa, từ câu chuyện này, chúng ta chiêm nghiệm lại. Cũng là một chiếc nhẫn cỏ như nhau. Mình làm được hàng trăm chiếc. Ấy thế mà mình làm mình bán thì không có gì buồn phiền khóc lóc cả. Nhưng cái của mình đã đeo, đã quen, nó đã gắn với cuộc đời mình. Thế thì một mai mà nó mất, nó tổn thương thì ta khổ vô cùng. Do vậy, thọ đưa đến cái ái và đưa đến tất cả nỗi khổ phía sau là điều tất yếu thôi. Thưa, tất cả những cái thọ nó phát sinh từ xúc, tức là từ mình tiếp xúc chạm vào. Tai các vị tiếp xúc với âm thanh, nếu lúc ấy mà thần trí các vị đi chơi, thì các vị nghe một dòng nhạc nó đi ngang qua, nghe như nghe gió thôi, không bận biểu gì cả. Nhưng mà cái tiếp xúc đó mà ta đặt ý thức ta vào, rồi khởi lên cái tiếng nói thì thầm bên trong, ồ, đây là bản nhạc vàng. Cái bản nhạc này nó kèm thêm một cái kỷ niệm rất là lớn lao đối với mình nữa, là lần đầu tiên mình nghe nó. Trong một cái quán cà phê đèn mờ nào đó, và một chiều mưa nào đó tự nhiên bất thần mình nghe lại bản nhạc đó, thì tất cả những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ nó ào ào nó trở về với ta. Và ta gọi cái xúc bên ngoài là cái xúc của vật lý, nó không đáng ngại. Cái xúc của vật lý như mắt chạm vào hình sắc, tai chạm vào tiếng, tất cả những cái đó nó có thể đi qua. Nhưng khi bên trong tâm thức của các vị nó có cái hạt giống của quá khứ đi vào, hạt giống của kỷ niệm, của buồn vui, của phân tích vân vân, thế thì cái xúc này nó đưa đến cái thọ, cái ái, cái thủ và một tràng dài của nỗi niềm sầu bi khổ não phía sau, kéo như một đoàn quân diễn chinh dài dặm dọc. Cho nên thưa các vị, là chúng ta trở lại vấn đề là tu tập cái lý duyên khởi ở mức độ mà sâu một chút, đó là chúng ta làm sao trong mỗi cái tiếp xúc của mình hàng ngày, mình dừng lại, đừng cho cái thọ nó có mặt, được không ạ? Cái sự phân biệt giữa phàm và thánh, giữa thiền sư và người thường, hay giữa Đức Phật và chúng ta nó khác nhau một chỗ đó mà thôi. Tức là, đối với các bậc thánh giả, tức là những người có tu tập giỏi hơn ta, thì các ngài cũng ăn, cũng ngủ, cũng thở, cũng cười, cũng nói. Có phải không? Thiền sư sống rất là đời thường với chúng ta không khác gì cả. Có điều các ngài đi ngang qua cuộc đời lòng lỏng mà không có dính gì cả. Cái ngôn ngữ trong nhà thiền gọi là đi khắp trên hành tinh này mà chân không dính đất. Chân không chấm một hạt bụi nào là như thế. Tức là xúc thì có xúc mà cái cảm thọ không phát sinh. Cảm thọ không phát sinh không có nghĩa là cái cảm thọ về vật lý, uống miếng nước không biết nóng, uống nước cam không biết ngọt, nhìn bông hoa không biết sắc màu. Cảm thọ không phát sinh nghĩa là tiếp xúc, nhận biết rõ ràng nhưng mà nó không khởi tiếng nói thì thầm bên trong. Tức là Mình không mời gọi những kỷ niệm của quá khứ vui buồn về. Uống cốc cà phê thì cứ uống, nhưng mà không hề trầm tư nhớ lại một chiều mưa nào đó mình đã từng uống cốc cà phê này bên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt, ví dụ vậy. Rõ ràng là thưa các vị, ta có thể xúc ở mắt, ta có thể nhận thức nó rất là rõ, đây sắc màu gì, âm thanh gì, nhưng mà mình chấm dứt ngang ở chỗ là tất cả những kỷ niệm, những cái tiếng nói thì thầm độc thoại hoặc đối thoại từ trong tâm thức, không cho nó sinh khởi, gọi là xúc mà không khởi thọ, tức là ngang đây. Thưa ta chấm dứt cạn nhất là cái dòng của khổ ái về thọ, về ái, về thủ và sầu bi khổ ưu não. Và thưa các vị, ta cũng cắt đứt được luôn cái chuỗi của vô minh. 12 nhân duyên là một cái vòng xích nó quay tròn, mình chặt được một gút, phá được một vòng, tức là đứt rã luôn cái vòng xích của 12 nhân duyên. Và tôi xin lặp lại, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài dành một tuần lễ đầu trầm tư và phát minh về cái lý 12 nhân duyên này. Nó rất là quan trọng. Sau này, các vị luận sư đã dùng cái lý duyên khởi này triển khai thành một cái hệ thống để nhận diện về hình như thượng, hình như hạ, tức là nhận diện về cái cấu trúc của toàn thể vật chất hữu hình, và dùng cái lý nhân duyên này để nhận diện được tất cả những cái ý niệm sinh khởi. Và do vậy, thưa các vị, là ta chỉ cần làm một việc, ngang cái xúc này, đừng để cho những cái cảm thọ của quá khứ nó tràn về, nó phát sinh, nó nối dài, tức khắc là các vị cắt đứt luôn khổ não sinh tử phía sau, và cũng diệt trừ luôn cái vô minh ở phía trước. Và tôi có thể giải thích thêm một chút xíu thế này. Các cái nhà luận sư giải thích Phật học thì họ giải thích vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức sanh danh sắc, lục nhập, vân vân, một tràng dài. Nhưng mà chúng ta hãy nhận biết thế này. Vô minh là cái trạng thái thiếu tỉnh sáng của ý thức. Mức độ cạn như vậy, tức là khi tâm thức của anh nó chìm vào mê mờ, quả đó là vô minh. Đó là dạng thứ nhất. Khi tâm thức của anh mà nó rời thân anh, nó đi chơi, anh đang thả ý, anh bồng bềnh trôi nổi, anh không có mời được cái sự nhận biết, cái sáng tỏ ngay hiện tại, thì gọi là vô minh đang có mặt. Mình thắp sáng được ngay cái điểm này, tức là trong mọi cái sự tiếp xúc giữa mình với cảnh vật, với tiếng tâm, mọi cái xúc chạm với thân, mình đều sáng tỏ, mời cái năng lượng nhận biết về có mặt, thì tức khắc là anh cắt được cái vòng, cái dòng chảy của vô minh. Do vì thiếu sự nhận biết, tỉnh sáng, cho nên những cái vận động của hạt giống từ tâm thức nó mới có dịp nó trồi lên, gọi là hành. Và từ những cái hạt giống của tâm thức nó trồi lên, nó hiện khởi lên thành cái sóng ý thức, ta gọi là từ hành sinh thức. Thức sinh ra danh sắc. Thưa, từ cái hạt sống nó hiện ra thành mầm những cái gợn rất là ba động trong tâm thức ta, nó sẽ triển khai thành những cái dòng chảy như cái sự độc thoại bên trong của tâm thức ta, như cái sự đối thoại bên trong của tâm thức ta. Tiếng nói thì thầm trong này, gọi đó là danh và sắc. Tại sao ta gọi nó là danh và sắc? Thưa, danh là chỉ có tên thôi. Sắc là màu sắc, nếu giải thích mức độ cạn thì sắc là hình hài này, danh là thọ tưởng hành thức. Nhưng ở mức độ tinh tế thì ta có thể nói một điều, thưa, danh là ta nhận biết nó mà nó chưa hình thành sóng ý thức, gọi là danh. Sắc là những cái mà nó khởi thành hình, ta có thể nhận diện được những tiếng nói thì thầm, gọi là sắc. Thưa, cái điều tôi giải thích có dễ cảm nhận không ạ? Tôi xin giải thích lại thế này. Tâm thức của chúng ta, có những lúc các vị để ý là nó rất là chìm. Giống như mình đang ngồi đây mà mình không nghe cái gì cả. Nó mờ mờ trong cái trạng thái sắp ngủ, người ta gọi đó là vô ký. Nhưng ta có thể dùng một cái từ khác để nhận diện được, đó là cái trạng thái của mất chánh niệm, gọi là vô minh. Mình mời gọi được cái sự nhận biết tỉnh sáng về có mặt thì gọi đó là đang an trú trong cái tự thể của chánh niệm. Nếu mình mất cái sự nhận biết tỉnh sáng, lòng mình nó đang chìm trong mờ tối thì gọi đó là vô minh. Và những hạt giống trong này trước khi nó trồi lên thành cái giận, cái buồn thì nó phải có điều kiện chứ, phải có cơ hội. Và cái giai đoạn từ ở dưới mà nó sửa soạn nó đi lên, ta gọi đó là hành. Cái sự vận động của nó rất là thầm lặng, gọi đó là hành. Ví dụ như trong một cái hồ nước, ta thấy cái hạt bong bóng nó nổi lên trên mặt hồ. Ta nghĩ là nó chỉ có mặt trong một quãng đường ngắn, từ ở dưới 50 phân trở lên. Thưa không đúng như thế, nó từ dưới đáy đất. Có điều cái sức ép của nước mạnh quá cho nên ta không thấy cái hạt bóng nhỏ từ dưới đi lên thôi. Và cái giai đoạn nó vận động từ ở dưới nó đi lên tới gần mặt hồ, giai đoạn nó gọi là hành. Rồi giai đoạn thức, đó là giai đoạn nó lớn hơn một chút, ta có thể nhận diện được. Giai đoạn danh sắc, đó là bắt đầu nó nổi nửa trên nửa dưới của mặt nước. Cái chiếc bong bóng kia, khi nó có mặt nửa trên nửa dưới, thì phía trên ta gọi là sắc, phía dưới gọi là danh. Thế thì từ cái vô minh đến hành, đến danh sắc, các vị nhận biết rất là dễ. Rồi lục nhập là gì? Thưa, mắt tiếp xúc với sắc màu, tai tiếp xúc với tiếng. Nó đơn thuần, nó chưa có cái ý niệm ta đi vào. Nó chỉ là cái cửa mở ra để cho sắc màu đi vô mắt. Cửa mở ra để âm thanh đi vào, gọi đó lục nhập. Và khi âm thanh vào chạm vào tai, màu sắc chạm vào mắt, ta có cái cảm nhận là đây là màu vàng, kia là màu đỏ, nó là màu xanh, đây là tiếng nhạc, đây là tiếng nói, tiếng hát, tiếng la, tiếng êm dịu, vân vân. Giai đoạn đó nó có một phần của cái gì ạ? Thưa, có một phần của cái thọ. Nó đang ở trong cái tình trạng xúc. Tôi lặp lại, nếu cái xúc này nó chỉ đơn thuần nhận biết, tỉnh sáng, thì thưa, ngay lúc đó các vị cắt được cái dòng chảy của từ vô minh tới đây. Nếu các vị không tỉnh sáng thì từ cái xúc này nó dẫn đến cái thọ hoa ái và một dòng dài rất là xa của vui buồn khổ não ưu bi nó phát sinh. Do vậy, cái sự tu tập quán chiếu của ta căn cứ trên cái lý duyên khởi này thì ta chỉ cần làm một việc là ngay trên cái xúc, tức là tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị. Ta nhận biết tỉnh sáng rõ ràng, nhưng mà đừng để cho những cái quá khứ ký ức của ta nó tràn lên, nó dẫn dắt. Thế là ngay nơi xúc ta có thể cắt được cái dòng chảy của thập nhị nhân duyên này và sống từng sát na tỉnh sáng như thế, gọi là người an trú được trong cái tự tánh niết bàn của chính mình. Và thưa các vị, quá khứ của mình không thò tay ra phía sau để sửa được. Những cái vui buồn sầu khổ của quá khứ nó đến với các vị không có cách gì làm cho hành tinh này nó quay ngược trở về ngày tháng cũ để các vị làm được gì cả. Nó đã tới đây rồi thì hứa hẹn nó đi tới, nó không hề trở lui. Và cái tương lai phía trước, ta chưa thể thò tay tới để làm được gì ở phía trước cả. Ta có thể làm được mỗi một việc là ngay nơi đây. Ngay nơi đây, nếu ta sống được sâu sắc và ta cắt luôn tất cả những cái quá khứ của vui buồn sầu bi khổ ưu não, nó đã trở thành những hạt giống trong tâm thức ta, nó tràn về để nhận chìm cái xúc này. Ta cắt được có nghĩa là ta loại trừ tất cả những niềm đau nỗi buồn của quá khứ. Ngay nơi đây, nếu cắt được quá khứ vui buồn thì thưa đại chúng là từng bước chân bước tới tương lai, các vị không có mang trên vai cái gánh nặng của quá khứ vui buồn đè lên các vị. Và ta thử hình dung là trong đời sống con người, ta đi thanh thản, ta nhẹ biết bao, vui biết bao, không hơn là mình quẩy trên vai một gánh nặng còng kềnh ư. Và ngay nơi đây mình làm được một điều là trong mọi cái xúc của mình tiếp xúc sáng rỡ, an lạc. Thế thì cả một tương lai phía trước cũng an lạc. Chắc chắn là như thế, ta không mang cái nỗi niềm của quá khứ đè nặng trên tương lai. Mọi cái mình tiếp xúc đều mới tinh, đều tinh khôi, mắt của mình mở ra, mọi cái sự tiếp xúc của mình như một em bé rạng rỡ, đẹp biết bao nhiêu. Thế thì trên cái nền tảng lý duyên khởi này, ta có thể khởi tu ngang đây thôi, là ta cắt được niềm vui nỗi buồn quá khứ, ta làm cho cuộc đời mình từ đây đi tới tương lai bằng những bước thông dong và an lạc. Đó là cái cách mà chúng ta có thể vận dụng được để tu tập cái lý duyên khởi này.